Thứ bảy, tùng 22 mùa thường niên. Người Côlôse được chung hưởng ân cứu độ. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 1, từ câu 21 đến hết câu 23.
Cả anh em nữa, xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng nay, nhờ Đức Giê-xu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với người, để anh em trở nên thánh thiện, tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt người. Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo tin mừng. Tin mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ tin mừng.
Môn đệ bứt lúa ăn ngày Sa-bát. Luca chương 6, từ câu 1 đến câu 5.
Vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vỏ trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát?" Đức Giê-xu trả lời: "Các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi." Rồi người nói: "Con người làm chủ ngày Sa-bát."
Tại sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Tại sao môn đệ ông lại không ăn chay? Tại sao môn đệ ông không chịu rửa tay khi dùng bữa? Mấy người Pha-ri-siêu có vẻ thích đặt những câu hỏi tại sao. Và trong bài tin mừng hôm nay, họ lại đặt một câu hỏi nữa: tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Câu chuyện đơn giản như sau: Thầy Giê-xu và các trò đi ngang qua một cánh đồng lúa chín. Các môn đệ đói nên bứt những bông lúa vò trong tay cho vỏ tróc ra mà ăn. Hành vi này được phép làm dựa theo sách Đệ Nhị Luật, nhưng vì đó là ngày Sa-bát nên lại không được phép làm. Thực ra sách Xuất Hành chỉ cấm gặt lúa vào ngày Sa-bát thôi, nhưng truyền thống đã dựng thêm một hàng rào bảo vệ bằng cách coi bứt lúa cũng là một hình thức gặt lúa. Bởi thế các môn đệ đã bị coi là vi phạm luật giữ ngày Sa-bát. Thầy Giê-xu lại một lần nữa bên vực học trò của mình. Ngài bắt đầu câu trả lời bằng việc đưa các ông Pha-ri-siêu về với Kinh Thánh. Chẳng lẽ những người trí thức như họ mà đã không đọc chuyện này rồi sao? Đó là chuyện vua David và thuộc hạ đói bụng đã được ăn bánh thánh khi họ đến đền thờ Nốt gặp tư tế Achimelech. Vị tư tế này đã cho họ ăn thứ bánh đặt trước nhan Đức Chúa mà chỉ tư tế mới được phép ăn. Khi 12 bánh cũ của tuần trước được thay bằng bánh mới vào ngày Sa-bát, Achimelech đã làm điều không được phép vì bánh thường không còn. Đứng trước cơn đói của David, ông đã không quay đi vì nệ luật. Đức Giê-xu dùng câu chuyện này để bên các môn đệ đang đói của Ngài. Dù nó không liên quan gì đến chuyện giữ ngày Sa-bát, như tư tế Achimelech, Ngài cũng không quay đi vì nệ luật. Hơn nữa, Ngài khẳng định mình là chủ ngày Sa-bát. Đức Giê-xu không dẹp bỏ ngày Sa-bát, nhưng đặt nó ở dưới quyền của Ngài. Chính Ngài cho ta biết cách giữ ngày Sa-bát theo đúng ý Thiên Chúa. Tội nghiệp các môn đệ bị đói vì họ đã bỏ mọi sự mà theo Thầy Giê-xu. Họ chấp nhận bữa đói, bữa no với một vị thầy lang thang đây đó, sống hoàn toàn nhờ lòng tốt của người nghe. Mấy bông lúa có là gì để tránh cái cồn cào bên trong ruột? Thầy Giê-xu đã từng ném cái đói và thèm một trái vả. Thầy đã từng khát và xin nước của người phụ nữ. Bởi đó, Thầy hiểu được cái đói khát hành hạ con người mọi thời. Mọi lệ luật được đặt ra để phục vụ con người và thân tiến nó. Đôi khi chúng ta phải nhìn lại những luật đã quen giữ từ lâu để điều chỉnh lại cho phù hợp với những nhu cầu mới của con người. Làm sao để luật không đè bẹp nhưng nâng đỡ con người sống tốt hơn? Làm sao để khi áp dụng luật, tôi vẫn giữ được sự mềm mại của tình yêu? Lạy Chúa, con được no nê mà vẫn thiếu ăn, vì bên con còn có người đói lả. Con uống nước mát mà lòng vẫn khô rang, vì bên con còn có người đang khát. Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi, vì bên con còn có người phiền muộn. Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm, vì bên con còn có người mù tối. Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi, vì bên con còn có người trần trụi. Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức, vì bên con còn có bao nhiêu người.